Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình thời sự đặc biệt chiều nay, chúng tôi tiếp tục dành toàn bộ thời lượng phản ánh không khí cũng như tiến độ bầu cử tại các địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Hôm nay ngày 23 tháng 5, cùng với cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc, gần 232.000 cử tri thành phố Thái Nguyên đã vui mừng phấn khởi đi bỏ phiếu, chọn ra những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo thống kê, toàn thành phố có tổng cộng gần 232.000 cử tri với 239 khu vực bỏ phiếu. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để ngày bầu cử diễn ra thành công, thời gian qua, Ban chỉ đạo bầu cử của thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân và quán triệt thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các vấn đề về an ninh trật tự cũng được đảm bảo tối đa để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Ngoài ra, để đảm bảo quyền công dân cho trên 100 người đang cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn và trên 700 người đang thực hiện cách ly tại gia đình, Ban chỉ đạo bầu cử thành phố cũng đã triển khai các phương án bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tính đến 16 giờ cùng ngày, toàn thành phố đã có trên 95% cử tri tham gia bỏ phiếu để sáng suốt lựa chọn 3 đại biểu Quốc hội, 17 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại thành phố Thái Nguyên, 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 714 đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Phường Trương Vương đã có 100% cử tri hoàn thành xong việc bỏ phiếu.
Phường Tân Thành có 7 đơn vị bầu cử, 7 khu vực bỏ phiếu với 3.660 cử tri. Theo ông Mai Trường Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Phường cho biết, Ủy ban Bầu cử Phường đã chỉ đạo các tổ bầu cử sử dụng các hòm phiếu lưu động để cho các cử tri già yếu, bệnh tật, không có khả năng đi lại và các cử tri đang thực hiện cách ly tại gia đình và 58 cử tri đang được giáo dục, điều trị, chữa bệnh tại cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên thực hiện quyền công dân của mình. Riêng việc sử dụng hòm phiếu lưu động phục vụ việc bỏ phiếu cho người đang cách ly tại nhà được thực hiện đúng quy định đã được Ủy ban Bầu cử tỉnh hướng dẫn. Tính đến 15 giờ, cử tri trên địa bàn phường đã đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ trên 97%. Khu vực bỏ phiếu số 4, cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%.
Phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên có 5 khu vực bỏ phiếu với trên 8.100 cử tri tham gia bỏ phiếu. Tính đến 15 giờ ngày 23 tháng 5, trên 95% cử tri của phường đã tích cực tham gia bỏ phiếu. Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và thành công, Ủy ban Bầu cử phường Cam Xá đã chủ động ra soát, kiểm tra, giám sát quá trình diễn ra bầu cử, trong đó chủ động thực hiện các phương án phòng chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu.
Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử phường Phú Xá có 5 đơn vị bầu cử với 7.817 cử tri tham gia bỏ phiếu ở 7 khu vực bỏ phiếu. Tính đến 16 giờ, đã có 7.776 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,2%. Đơn vị bầu cử số 1 và số 2 có 100% cử tri đã đi bỏ phiếu. Đối với các cử tri thuộc trường hợp F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, các thành viên tổ bầu cử đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn để đưa hòm phiếu phụ đến tận các gia đình để các cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu.
Phường Tích Lương có 7.776 cử tri, 5 đơn vị bầu cử, 8 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 6 có 265 cử tri là sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Khu vực bỏ phiếu số 7 có gần 500 cử tri thuộc Lữ đoàn 210 và khu vực số 8 có 66 cử tri thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc. Theo báo cáo, Ủy ban Bầu cử Phường đã chỉ đạo mỗi khu vực bỏ phiếu chuẩn bị 2 hòm phiếu phụ. Đến 15 giờ 30 phút, số lượng cử tri đi bầu là 7.215 cử tri, đạt tỷ lệ 92%.
Phường Phan Đình Phùng là địa phương có số cử tri cao nhất của thành phố Thái Nguyên với trên 15.000 cử tri và 10 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 2 khu vực bỏ phiếu có trên 2.000 cử tri. Thời gian qua, phường đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Bên cạnh đó, để làm tốt công tác phòng chống dịch, phường đã xây dựng các kịch bản và phương án đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế. Để đảm bảo tất cả cử tri trên địa bàn phường đều được tham gia bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử phường đã bố trí 10 hòm phiếu phụ để mang đến tận nơi cho các cử tri già yếu, ốm đau, cử tri đang điều trị tại bệnh viện. 29 cử tri phải cách ly tại nhà và 43 cử tri đang bị tạm giam giữ tại trại tạm giam nằm trên địa bàn phường. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử phường Phan Đình Phùng, đến thời điểm 16 giờ chiều nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn phường đã đạt tỷ lệ 97%.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí của ngày hội non sông, hôm nay ngày 23 tháng 5, hơn 80 cử tri đặc biệt là những bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Ung Biếu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Phản ánh của cộng tác viên Minh Tâm.
14 giờ chiều nay, hòm phiếu di động đã được tổ bầu cử số 3, ban bầu cử số 2 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên mang đến phòng bầu cử đặc biệt thuộc Trung tâm Ung Biếu. Mặc dù không được trang hoàng cờ hoa rực rỡ như những điểm bỏ phiếu khác của thành phố, nhưng khu vực bỏ phiếu dành cho những cử tri đặc biệt này cũng được trang trí khánh tiết, đảm bảo đúng quy định. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Thư, trưởng phòng tổ chức cán bộ cho biết.
Ngày hôm nay thì tại Trung tâm Ung Biếu, Bệnh viện Trung Thái Nguyên thì có tổ chức cho 73 cử tri là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị nội trú tại khoa và bỏ phiếu, thì chúng tôi đảm bảo nghiêm túc cái nguyên tắc phòng chống dịch như thực hiện 5K và khai báo y tế cũng như là đo thân nhiệt để chúng tôi thực hiện an toàn phòng chống dịch. Và các cán bộ mà trong tổ bầu cử cũng đã đều được thực hiện tài khai y tế, thực hiện các nguyên tắc về 5K và những cán bộ y tế hỗ trợ cho cái việc triển khai công tác bầu cử tại địa điểm Trung tâm Ung Biếu thì chúng ta cũng thực hiện nghiêm túc như vậy.
Trước đó, để đảm bảo cử tri nắm bắt đầy đủ danh sách và tiểu sử của những người ứng cử, Trung tâm Ung Biếu đã phối hợp với Ban bầu cử số 2, Tổ bầu cử số 3 phường Phan Đình Phùng phát danh sách và tiểu sử của những người ứng cử để cử tri nghiên cứu, đồng thời niêm yết thông tin tại phòng bỏ phiếu. Đối với những cử tri không đủ điều kiện sức khỏe tham gia bỏ phiếu tập trung, Tổ bầu cử sẽ đi đến từng buồng bệnh để các cử tri trực tiếp bỏ phiếu. Là một trong 73 cử tri tham gia bỏ phiếu tại đây, cử tri Lê Quang Phi, xã An Khánh, huyện Đại Từ, hiện đang điều trị ung thư phổi, phế quản tại trung tâm bày tỏ.
Chúng tôi cũng muốn kỳ vọng là những người, những đại biểu được trúng tuyển lần này cũng là lưu ý đến bệnh viện, thuốc thang, bảo hiểm y tế. Chúng tôi là rất là vui phấn khởi được đi bộ cho đại biểu của mình.
Đối với cử tri Nguyễn Văn Tứ đến từ xã Tiên Hội, huyện Đại Từ đang điều trị ung thư thực quản tại trung tâm bày tỏ. Hôm nay tham gia bỏ phiếu tại một nơi đặc biệt trong ngày hội của cả nước mà tôi cũng có những cảm xúc khó tả.
Tôi kỳ vọng là cho những người là tôi đã bầu nhiệm là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho đất nước mình đi lên.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định lá phiếu của người cử tri, tuy khuôn khổ của nó nhỏ bé, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của nhà nước ta và quyền làm chủ thực sự của công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Khắc ghi lời dạy của người, cử tri tỉnh Thái Nguyên nói chung, những cử tri đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói riêng đã thực sự phát huy quyền và nghĩa vụ của mình. Tin tưởng rằng các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là những người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tại các phường trung tâm của thành phố, không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, công tác tổ chức và tiến hành bầu cử đảm bảo đúng luật, đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Rất nhiều cử tri nữ tại các đơn vị trung tâm lựa chọn mặc áo dài để tham gia bỏ phiếu, khiến cho ngày bầu cử thật sự là một ngày hội. Đều là những địa bàn có số cử tri cao, tiêu biểu như phường Phan Đình Phùng có trên 15.000 cử tri, Hoàng Văn Thụ có trên 11.000 cử tri, Gia Sàng và Quang Trung đều có trên 10.000 cử tri. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và đảm bảo phòng chống dịch được các đơn vị này đặc biệt chú trọng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động cử tri hăng hái tham gia bầu cử và sáng suốt lựa chọn đại biểu có đủ đức, đủ tài để tham gia vào Quốc hội và các cơ quan quyền lực của nhà nước và địa phương được các đơn vị thực hiện thường xuyên. Nhờ vậy, tại các khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, ai cũng ý thức được trách nhiệm của bản thân mình với lá phiếu trên tay. Đã 8 lần đi bỏ phiếu, nhưng với ông Lê Xuân Thẩm, cử tri khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc tổ bầu cử số 4 phường Trương Vương vẫn rất háo hức như lần đầu. Không chỉ bản thân ông mà các thành viên trong gia đình đều rất nghiêm túc tham gia bỏ phiếu. Nói về suy nghĩ của bản thân tại cuộc bầu cử lần này, ông cho biết.
Chúng tôi trong một cái tâm trạng cũng hết sức là phấn khởi và khá đặc biệt. Chương trình bầu cử có thể nói rằng là tổ chức hết sức là chu đáo, khoa học. Và có thể nói rằng công tác bầu cử lần này, các bộ phận hướng dẫn trong ban bầu cử đối với các cử tri hết sức cụ thể. Mọi cử tri đều thực hiện tốt cái việc thực hiện cái quy định 5K của Bộ Y tế. Và cái khai báo y tế lần này chúng tôi cho rằng là hết sức triệt để ở khu vực bầu cử này. Đồng thời, bà con đi bầu cử có trách nhiệm cao.
Tại các khu vực bỏ phiếu, ban tổ chức đều chuẩn bị các hòm phiếu phụ để các thành viên trong tổ mang đến tận nhà cho các cử tri đang trong diện phải cách ly y tế, cử tri đang bị tạm giữ, cử tri đau yếu, v.v. Nói về công tác bầu cử tại phường Hoàng Văn Thụ, bà Lê Lan Quyên, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo bầu cử phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Đến thời điểm này, cử tri trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đi bầu cử đạt tỷ lệ 98%. Ban chỉ đạo công tác bầu cử của phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các khu vực điểm bỏ phiếu để nắm bắt tình hình, có phương án xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Nhìn chung, các tổ bầu cử, các thành viên tổ bầu cử đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng luật. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra sự cố đáng tiếc. Cử tri đi bầu với tinh thần trách nhiệm cao, vui tươi, phấn khởi. Ngày bầu cử trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ thực sự là ngày hội của toàn dân.
Đến 16 giờ, công tác bầu cử tại các phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên cơ bản hoàn thành sơ bộ với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 90%, nhiều khu vực đã đạt 100%. Có thể thấy với khí thế vui tươi phấn khởi của ngày hội, công tác bầu cử tại tất cả các khu vực bỏ phiếu của các phường trung tâm thành phố đều diễn ra an toàn tuyệt đối, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố hiện có 2 khu cách ly tập trung, trong đó một khu cách ly tập trung của thành phố đặt tại trường Cao đẳng Công nghiệp thuộc xã Sơn Cẩm và một khu cách ly tại trung tâm dạy nghề số 1 cơ sở 2 Bộ Quốc phòng trên địa bàn xã Linh Sơn. Sáng nay ngày 23 tháng 5, Ủy ban bầu cử xã Sơn Cẩm và xã Linh Sơn tổ chức cho các cử tri hiện đang cách ly tại 2 khu cách ly này bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tại khu vực cách ly tập trung ở trường Cao đẳng Công nghiệp được Ủy ban bầu cử xã Sơn Cẩm bố trí một điểm bỏ phiếu. Điểm bỏ phiếu này có 5 thành viên. Theo ông Nguyễn Sĩ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Sơn Cẩm cho biết, hiện khu cách ly này có 31 cử tri đang thực hiện cách ly tập trung tại đây, trong đó có 29 người là cử tri của thành phố tham gia bầu cử 3 cấp, có một cử tri tham gia bầu 2 cấp, một cử tri tham gia bầu 1 cấp. Ngoài ra còn có 12 cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại Sở Chỉ huy cũng tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu này. Nói về việc tổ chức thực hiện việc bầu cử tại đây, ông Bình cho biết.
Thực hiện cái công tác bầu cử ở nơi cách ly tập trung, thì cái nhất là chúng tôi bám vào cái công văn số 234 và theo cái công văn số 150 về quy trình bỏ phiếu ở khu cách ly tập trung. Thế và sau khi đã có văn bản chỉ đạo, chúng tôi đã họp, bàn bạc thống nhất và phối hợp với các cơ quan có liên quan ở bên trong khu vực cách ly và bên ngoài khu vực cách ly cũng như là với tổ bầu cử thì đảm bảo cái công tác khử khuẩn cách ly để phòng dịch.
Công tác bầu cử ở khu cách ly tập trung đặt tại Trung tâm Dạy nghề Bộ Quốc phòng cơ sở 2 trong sáng nay cũng được diễn ra khẩn trương nghiêm túc. Hiện tại khu cách ly này có 72 cử tri, hầu hết cử tri thuộc huyện Đồng Hỷ. Các cử tri ở đây tham gia bầu cử 2 cấp là bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Lượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó trưởng ban bầu cử xã Linh Sơn cho biết.
Quy trình bầu cử thì thực hiện theo 5 bước, theo hướng dẫn 150 của Ủy ban bầu cử tỉnh. Đối với này thành viên của tổ bầu cử thì là bên ngoài khu vực cách ly tập trung cũng mang trang thiết bị phòng hộ cá nhân, vận chuyển hòm phiếu và các cái vật dụng như danh sách cử tri, phiếu bầu, bút thước, băng keo, niêm phong thùng phiếu. thực hiện bàn giao cho khu vực bên trong tổ bầu cử. Công tác bầu cử bên trong thì chúng tôi thực hiện theo bước 2, quy trình 150 thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các đồng chí trong tổ bầu cử thực hiện trong khu vực cách ly theo quy định.
Trong buổi sáng nay, trên 100 cử tri đang thực hiện cách ly tập trung tại hai khu vực trên đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Các hòm phiếu trên đã được niêm phong và xử lý phun khử khuẩn, bàn giao về các tổ bầu cử để chờ đến giờ kiểm phiếu. Được biết, cùng với việc đảm bảo cho các cử tri đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung được tham gia bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử thành phố đã chỉ đạo các khu vực bỏ phiếu chuẩn bị 239 hòm phiếu phụ và các phương tiện phòng dịch, sẵn sàng bảo đảm cho trên 700 cử tri đang cách ly tại nhà thực hiện quyền công dân của mình. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên, cùng công tác chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên các tổ bầu cử, các cử tri đang thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được đảm bảo quyền được bỏ phiếu của mình, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Và các bạn, hòa chung niềm phấn khởi trong ngày hội non sông, sáng nay gần 232.000 cử tri thành phố Thái Nguyên đã vui mừng phấn khởi đi bỏ phiếu, với mong muốn lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự lễ khai mạc bầu cử và trực tiếp bỏ phiếu tại một số khu vực bầu cử trên địa bàn có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Theo ghi nhận của phóng viên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố, tại tất cả 239 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các cử tri đến bỏ phiếu đều được sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, sẽ ngay lập tức được đưa đến phòng cách ly y tế. Phân chia khung giờ bỏ phiếu hợp lý để tránh tình trạng tập trung quá đông người ở cùng một thời điểm để phòng tránh dịch bệnh. Ngoài ra, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng các phương án đối với địa điểm bỏ phiếu tại khu vực cách ly tập trung. địa điểm bỏ phiếu có cử tri đang cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, thực hiện bỏ phiếu tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19. Ông Vũ Quang Điện, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã chủ động có cái hòm phiếu để đưa đến tận nhà, đồng thời là chúng tôi cử cán bộ y tế, rồi công an, rồi dân quân tự vệ và tổ bầu cử để đi xuống tận nhà để cho các cái cử tri mà cách ly trong cái thời gian vừa qua với cái hướng dẫn để làm thế nào mà mọi người công dân được đi coi như thế là bầu cử nó đủ cái quyền và nghĩa vụ của người công dân, đồng thời cũng là cái sự quan tâm và cái sự chỉ đạo chặt chẽ về cái phòng chống dịch COVID-19.
Cũng trong ngày bầu cử, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trực tiếp đi kiểm tra tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn và lưu ý các tổ bầu cử tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các cử tri khi tham gia bỏ phiếu. Chị Chu Thị Thúy Uyên, cử tri phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên nói.
Hôm nay là lần đầu tiên em được đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thì em cảm thấy rất là vui và em đã đến đây từ sáng sớm và thấy mọi người cũng tham gia bầu cử với một tâm trạng rất là háo hức.
Có thể thấy do có sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo bầu cử các cấp, chuẩn bị kỹ lưỡng của Ủy ban bầu cử từ thành phố đến phường xã, nên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 2262 về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để tiếp tục chủ động kiểm soát tốt tình hình, khống chế, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo. 1. Từ 0 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2021 đến khi có thông báo mới, tạm dừng hoạt động một số loại hình kinh doanh dịch vụ, sân tập golf, phòng chơi golf 3D, sân bóng đá, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, trừ cắt tóc. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng cho khách mang đi, hạn chế phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Riêng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Phú Bình chỉ được bán hàng cho khách mang đi, nghiêm cấm phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 2. Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển, đi lại khi cần thiết, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng. 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 2106 UBND KGVX ngày 17 tháng 5 năm 2021, thực hiện ngay việc cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với tất cả các trường hợp. Người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Holsteiden Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Laxe ICT và công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Người từ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các vùng có dịch của các tỉnh, thành phố khác, theo thông báo của Bộ Y tế trở về địa phương, từ ngày 22 tháng 5 năm 2021, thường xuyên cập nhật thông tin, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh và dự báo nguy cơ lây nhiễm tại các địa bàn quản lý, chủ động ra soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở cách ly tập trung, trang thiết bị vật tư y tế theo phương châm 4 tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh trong việc tổ chức thực hiện cách ly tập trung, giãn cách, cách ly xã hội quy định. Trường hợp không để bố trí thêm cơ sở cách ly tập trung để thực hiện cách ly tại địa phương, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh qua Sở Y tế để xem xét chỉ đạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trên. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện cách ly tập trung, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự tại các khu vực cách ly, ra soát phối hợp với các cơ quan có liên quan, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các ngành, đơn vị địa phương nghiêm túc thực hiện.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2021 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại, bóng bàn, bóng rổ. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi học đầu tiên ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu con dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
Ôi giời ơi, bác cả ngâm hay quá.
Chú vào đây, tôi cứ ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán chú ạ. Đẹp thật, chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Sản xuất theo công nghệ hiện đại, máy móc thiết bị châu Âu hoàn toàn tự động. Bác xem, gạch đất Việt có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nòm.
Còn như ngói đất Việt màu đỏ đậm quýt trầu, âm thanh vang vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. À mà chú bảo biệt thự của chú trên thành phố cũng dùng gạch ngói đất Việt hả?
Vâng, ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè, không ồn khi mưa rào, vững vàng trong giông bão, giá cả lại cạnh tranh. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất sang hơn 50 nước trên thế giới rồi đấy bác ạ.
Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu, tôi nhất định dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
Hiện nay gốm đất Việt đã có mặt trên tất cả các cửa hàng vật liệu xây dựng thành phố Thái Nguyên. Gốm đất Việt chắc chắn làm hài lòng người dân Việt cả về giá thành, chất lượng, mẫu mã và chủng loại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!